Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đại hội của Tổng giáo phận Công giáo Byzantine của Pittsburgh, Hoa Kỳ.
Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi sứ điệp đến các thành viên tham dự Đại hội lần thứ 3 của Tổng giáo phận Công giáo Byzantine tại Pittsburgh ở Hoa Kỳ. Bày tỏ lòng biết ơn chứng tá của các vị tiền bối, những người đã xây dựng nên các cộng đoàn Byzantine sống động tại Bắc Mỹ, giữa muôn vàn thử thách và bất ổn.
Đi từ chủ đề của cuộc gặp gỡ, hay đến thờ lạy và phụ phục trước Chúa Kitô, trong sứ điệp gửi đến Đức Cha William Sculler, Tổng giám mục trưởng của Pittsburgh, và đến Công đồng giám mục đang tổ chức đại hội tại nhà thờ Thánh Maria ở Indiana, Đức Thánh Cha viết: đại hội mang đến một cơ hội quý giá để lớn lên trong sự hiệp nhất và để tái khẳng định sự dấn thân của anh chị em đối với Chúa. Qua các cử hành phụng vụ, cầu nguyện và đối thoại huynh đệ, chắc chắn anh chị em sẽ canh tân chứng tá trung thành với Chúa Kitô và đào sâu việc loan báo tin mừng theo truyền thống phong phú của các giáo hội công giáo nghi lễ Byzantine. Đức Thánh Cha nhận xét sự tham gia của hàng giáo sĩ, tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng với đại diện của Tổng giáo phận Toronto và Bộ Giáo hội Đông Phương là một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài viết: cảm ơn chứng tá của các vị tiền bối, những người đã xây dựng nên các cộng đoàn Byzantine sống động tại Bắc Mỹ giữa muôn vàn thử thách và bất ổn. Di sản ấy vẫn tiếp tục được thể hiện qua nỗ lực canh tân mục vụ đầy can đảm của anh chị em, được đặt nền tảng trên lòng trung thành với truyền thống của mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Ngài và phó thác cuộc gặp gỡ này cho lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Ngài ban phép lành tòa thánh cho tất cả các tham dự viên đại hội và toàn thể các tín hữu của Tổng giáo phận như một bảo chứng của sự khôn ngoan, niềm vui và bình an trong Chúa.
Đức Hồng Y Parolin trả lời phỏng vấn về cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha Leo và Thủ tướng Israel.
Vatican. Trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình Tichy Due Post của Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói việc Thủ tướng Israel gọi điện cho Đức Thánh Cha là đúng, bởi vì không thể không giải thích cho Đức Thánh Cha, không thể không trực tiếp thông báo cho Ngài về những gì đã xảy ra. Điều đó là vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, tôi cho rằng cuộc điện đàm là tích cực.
Liên quan đến vụ tấn công của quân đội Israel nhằm vào nhà thờ Thánh Gia tại Gaza, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Sáng thứ Sáu, tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhận được cuộc điện thoại từ Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Theo phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc trao đổi, một lần nữa Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy đàm phán, ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Ngài cũng tiếp tục bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về thảm họa nhân đạo mà người dân Gaza đang phải gánh chịu, một cái giá đau đớn mà đặc biệt là trẻ em, người già và người bệnh đang phải trả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ các nơi thờ phượng và trên hết là bảo vệ các tín hữu cũng như toàn thể người dân ở Palestine và Israel. Đánh giá về cuộc điện đàm này, trong cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình TG Post của Ý, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói: việc Thủ tướng Israel gọi điện cho Đức Thánh Cha là đúng, bởi vì không thể không giải thích cho Đức Thánh Cha, không thể không trực tiếp thông báo cho Ngài về những gì đã xảy ra. Điều đó là vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, tôi cho rằng cuộc điện đàm là tích cực. Từ cuộc gọi điện này, theo Đức Hồng Y Parolin, có những điều đang được mong đợi. Trước hết, cần phải công bố kết quả thực sự của cuộc điều tra như đã hứa. Và rồi, sau khi đã nói rất nhiều, giờ đây cần phải có hành động. Quốc vụ khanh tòa thánh hy vọng những gì Thủ tướng nói có thể trở thành hiện thực càng sớm càng tốt, vì tình hình ở Gaza là thực sự không thể chịu đựng nổi. Vì ý kiến cho rằng, cuộc chiến ở Gaza là một cuộc chiến không có giới hạn, Đức Hồng Y khẳng định, chắc chắn là như vậy, bởi vì người ta có thể thấy làm sao có thể hủy diệt và bỏ đói một dân tộc như ở Gaza. Nhiều giới hạn đã bị vượt qua, Mặt khác, ngay từ đầu, Tòa Thánh đã nhấn mạnh đến sự tương xứng. Cần có thời gian để xác minh rõ chuyện gì đã xảy ra. Đó có thực sự là sai sót hay là một hành động cố ý tấn công vào nhà thờ nhằm loại bỏ vai trò trung gian của các Kitô hữu trong bối cảnh Trung Đông và quan hệ giữa người Palestine và người Do Thái. Điều này cho thấy có thể lại có ý muốn cản trở mọi nỗ lực hướng tới ngừng bắn và hòa bình. Với câu hỏi, Tòa Thánh có thể làm gì hơn nữa về mặt ngoại giao trung gian trước nhiều cuộc chiến đang diễn ra? Quốc vụ Khanh Tòa Thánh giải thích, Vatican luôn sẵn sàng, thậm chí là chủ động đề xuất điều gì từng xảy ra trong nhiều dịp. Tuy nhiên, vượt ra ngoài điều đó, Ngài thấy rất khó để tiến xa hơn, bởi vì nếu dùng từ trung gian theo nghĩa kỹ thuật, thì chỉ có thể thực hiện được khi cả hai bên đồng ý chấp nhận vai trò trung gian của Tòa Thánh. Mặt khác, đã có rất nhiều nỗ lực trung gian từ bên ngoài Vatican nhưng đều không hiệu quả. Cần phải có ý chí chính trị để chấm dứt chiến tranh. Hiểu rằng cái giá của chiến tranh là vô cùng khủng khiếp cho tất cả mọi người, theo mọi nghĩa.
Bạo lực chống các Kitô hữu leo thang ở Syria.
Damascus, theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, trong những ngày gần đây, các cộng đoàn Kitô hữu ở Syria đã trở thành nạn nhân của làn sóng bạo lực mới đáng báo động.
Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Jumeirah, nơi hàng chục ngôi nhà của các gia đình Kitô hữu bị phóng hỏa, buộc nhiều cư dân phải bỏ chạy. Theo nguồn tin địa phương, ít nhất 38 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, khiến người dân mất nhà cửa. Có khoảng 70 người đã phải lánh nạn tại một hội trường nhà thờ lớn ở Sa'aba, nơi họ hiện đang phải sống trong điều kiện vô cùng bấp bênh. Bạo lực cũng đã lan sang khu làng lân cận có tên là Armaraa. Mặc dù danh tính của những kẻ tấn công chưa được xác định, vụ việc bị nghi ngờ có liên quan đến căng thẳng giáo phái và hoạt động của các nhóm cực đoan vốn đã trầm trọng hơn sau nhiều năm xung đột và bất ổn trong nước. Trong khi đó, các nguồn tin của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ xác nhận một nhà thờ công giáo ở Asura đã bị những kẻ không rõ danh tính tấn công và phóng hỏa. Mức độ thiệt hại vẫn chưa thể xác minh rõ do tình trạng khó khăn trong khu vực, nhưng những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công. Tại vùng ven biển Tartus, sự phối hợp giữa chính quyền và dân làng Al-Kharibat đã thành công trong việc ngăn chặn được một cuộc tấn công vào nhà thờ công giáo. Cụ thể, vào rạng sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 7, một chiếc xe khả nghi đã được phát hiện đậu gần ngôi thánh đường. Chiếc xe chứa chất nổ, vũ khí và tờ rơi kích động. Nhờ một cuộc phục kích phối hợp chặt chẽ, các đối tượng chịu trách nhiệm đã bị bắt giữ trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn công. Làn sóng bạo lực mới này xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ tấn công liều chết nhắm vào nhà thờ Thánh Elia của Giáo hội Chính thống Hy Lạp thuộc thủ đô Damas vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, khiến ít nhất 30 người chết và 54 người bị thương trong cử hành Chủ nhật. Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ kêu gọi tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân, cho hòa bình tại Syria và cho sự bảo vệ của những cộng đoàn dễ bị tổn thương nhất. Đồng thời, tổ chức cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ tinh thần, tâm lý và vật chất cho những người bị ảnh hưởng và kêu gọi tình liên đới khẩn cấp của cộng đồng quốc tế trong thời điểm đầy thử thách này.
Tòa Thánh nhấn mạnh giảm nợ cho các quốc gia đang phát triển là một trách nhiệm luân lý.
Vatican, phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tái khẳng định cam kết của giáo hội trong việc giảm đói nghèo và kêu gọi các quốc gia phát triển hỗ trợ giảm nợ cho các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện.
Trong hai bài phát biểu trước các phiên họp của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 16 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế đang mang một trách nhiệm luân lý và chính trị trong việc hỗ trợ các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Ngài đặc biệt lưu tâm đến tình trạng của các quốc đảo nhỏ, các quốc gia châu Phi và các nước đang phát triển, khi khẳng định rằng tình trạng nghèo đói kéo dài và lan rộng tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người, tước đoạt sự no đủ vật chất, làm tổn thương phẩm giá được Thiên Chúa ban cho và cản trở sự phát triển toàn diện của con người. Đức Tổng Giám mục Caccia khẳng định, Tòa Thánh xác tín rằng việc giảm đói nghèo không chỉ là một mệnh lệnh luân lý, mà còn là một đòi hỏi về kinh tế mà cộng đồng quốc tế phải tiếp tục hướng tới. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng nhiều quốc gia đang phát triển đang phải gánh chịu nợ công nặng nề, với khoảng 3,4 tỷ người đang sống ở những quốc gia chi tiêu cho lãi vay nhiều hơn cả ngân sách y tế và giáo dục cộng lại. Ngài nói, việc giảm nợ không phải là một hành động rộng lượng, mà là bước đi cần thiết để tạo ra không gian tài khóa giúp các quốc gia đầu tư vào sự phát triển toàn diện. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi giảm nợ ngay lập tức, bao gồm cả việc xóa nợ và tái cấu trúc nợ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các khoản tài trợ cho những nước đang đối mặt với mức nợ không bền vững. Đức Tổng giám mục Kacha đặc biệt lưu ý rằng, gánh nặng nợ công là một trong những cản trở nặng nhất khiến các quốc đảo nhỏ khó đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hiệp Quốc. Hiện có khoảng 40% các quốc gia nhỏ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nợ, đồng thời phải gánh chịu nhiều hơn nợ sinh thái và các thảm họa môi trường, vốn ảnh hưởng chủ yếu đến các nước đang phát triển. Ngài nói, giảm nợ không phải là giải pháp vạn năng, nhưng có thể tạo ra bước ngoặt trong triển vọng phát triển của các quốc gia nhỏ, bằng cách giúp họ có điều kiện tài chính để đầu tư vào các trụ cột thiết yếu như hạ tầng, thích ứng khí hậu, hệ thống y tế và giáo dục. Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi đẩy nhanh các nỗ lực phát triển cuộc khủng hoảng nợ mà các nước đang phát triển đang đối mặt, đồng thời trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Năm Thánh mà Giáo hội đang cử hành trong năm nay đòi hỏi chúng ta phải hoàn trả và phân phối lại những của cải đã được tích lũy cách bất công, như là con đường đưa đến hòa giải cá nhân và xã hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Nước mắt niềm vui. Chuyện ngắn của tác giả Du Xe Phạm Văn Ninh. Bút danh Song Ninh. Trích trong tập truyện ngắn Người đọc sách thánh. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Thành phố cuối năm nhộn nhịp những chuyến tàu xe rời bến, đưa những người con xa xứ trở về quê đón Tết với gia đình sau một năm xa nhà làm ăn, học tập. Khuôn mặt ai cũng mang vẻ nôn nao, háo hức. Nhìn những khuôn mặt ấy, bà chợt thấy chạnh lòng. Nhưng dường như số phận bà đã được Thiên Chúa an bài, nên bà hoàn toàn chấp nhận. Bà không nhớ mình đã ngồi ở đây, nơi bến xe này, với giam gói bông tai, vài chai nước ngọt, vài phong kẹo xin gum, lang thang ở bến xe buôn bán mưu sinh bao lâu rồi. Từ ngày rời quê vào thành phố, đã khá lâu rồi bà không trở về. Không phải bà không muốn về, mà vì không muốn bỏ lỡ một phút giây nào để tìm chút hy vọng nhỏ nhoi về đứa con trai đã thất lạc suốt bao năm. Lại một ngày nữa trôi qua, chuyến xe cuối cùng về miền Trung cũng đã rời bến. Bà cùn cũi trở về khu nhà trọ với tâm trạng bồn chồn. Đã bao năm, bà vẫn kiếm tìm, nhưng càng cố thì càng thất vọng. Bà vừa về đến cổng nhà trọ, đã thấy lão ngồi đó từ lúc nào. Trên tay đang cầm điếu thuốc dát phì phèo nhả khói. Thấy bà, lão dập vội điếu thuốc rồi buông lời hỏi thăm. Sao nay bà về muộn quá? Có tin tức gì không? Bà nhìn lão lắc đầu rồi lủi thủi về phòng, bỏ mặc lão với ánh nhìn bà đầy thương hại, kèm theo những tiếng thở dài hắt ra, hòa tan cùng những luồng gió lao xao cưỡng bực trên tán cây trứng cá, phủ rộng hoa bao bọc lấy khu nhà trọ lụp sụp, điêu tàn. Bà mở cửa phòng, cất gọn đống đồ đạc vào một góc, rồi bật chiếc bếp ga mini đun nước nấu mì ăn liền. Chiều nay, mãi chạy theo những chuyến xe khiến chân tay bà mỏi rã rời. Bụng dạ nhiều khi chẳng nghe theo lòng người. Có khi cả ngày ăn ổ bánh mì nhưng cũng ngang bụng. Mãi khi đêm về, khi lạnh huơ hoác bao phủ, mới khiến bà nhớ đến cái bụng đói meo mà bà đã bỏ quên đâu đó sau những mãi miết kiếm tìm. Người xóm trọ không ai biết bà tên gì. Người ta chỉ biết bà vào khu xóm trọ này từ lâu lắm. Bà đi từ sáng sớm, trở về nhà vào giữa đêm. Có người sống ở khu trọ cả năm nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện với bà. Múi giờ của bà khác của họ, mục đích đến thành phố của họ cũng chẳng giống bà. Họ đến vì tiền, vì muốn thay đổi cuộc sống. Còn bà chỉ mong muốn tìm lại máu mủ để chuộc lại lỗi lầm của một người mẹ suốt bao năm canh cánh trong lòng. Đêm buông xuống hững hờ, bà lại ngồi trước bàn thờ Chúa, lấy tràng hạt đeo trong mình ra cầu nguyện như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Vì với người Công giáo nói chung, với bà nói riêng, luôn tin vào lời Chúa phán rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Với ai, họ xin gì bà không biết, nhưng bà tin điều bà xin có gì là to tát lắm đâu mà Chúa lại không nhận lời. Chỉ có điều Thiên Chúa đang thử thách lòng kiên nhẫn và đức tin của bà nên chưa cho gặp được mà thôi. Bà luôn nhủ mình như vậy. Sáng nay, lão dậy sớm, ngồi đợi bà trước cửa phòng. Nhác thấy bóng bà, lão hồ hởi. Nay tôi tranh thủ ra ga tàu chờ khách sớm, tiện đường nên đợi bà đi chung. Bà lên xe đi, tôi chở ra bển. Bà định bụng không lên, nhưng nghĩ đến chặng đường từ nhà ra bến xe hơi xa, nên bà đồng ý ngồi lên xe cho lão chở. Lão cũng ngạc nhiên lắm, vì đó giờ bà có chịu ngồi xe lão đâu. Lão ở trọ cùng khu với bà. Lão không có vợ con, sống một mình, kinh qua đủ thứ nghề. Nhưng rồi lão chọn nghề xe ôm cho những năm tháng già yếu còn lại. Lão hiền lành, nhưng rồi sau mối tình trời trai trẻ mặn mà, bị chính người con gái mình thương phụ bạc, lão đâm ra chán nản, khép mình lại, không còn dành tình cảm cho ai. Lão và bà chẳng thù oán gì, nhưng cũng không thân thiết. Hàng xóm láng giềng nên quen biết chào hỏi xã giao. Lão hình như có tình cảm với bà từ ngày đầu bà chuyển về sống trong khu trọ này, nhưng bà luôn lảng tránh. Vì từ lâu, bà đã không còn tình cảm dành cho đàn ông, kể từ ngày phát hiện ra chồng ngoại tình, rồi bỏ bà cùng đứa con trai lay lất sống với bữa rau, bữa cháo qua ngày. Nhưng chắc sao được, khi đó là lựa chọn của bà. Cũng chỉ tại ngày ấy, bà không nghe lời cha mẹ, yêu người đàn ông ngoại đạo, để rồi tự mình chuốc lấy khổ đau. Bà ôm con trong tay, ngằn ngặt cười khóc. Nhưng rồi sau tất cả, bà tự vực mình đứng lên, sống mạnh mẽ hơn. Mà nếu ngày ấy không nhờ có cha xứ khuyên răn, chắc bà đã tìm đến cái chết. Bà bế con ra chợ mưu sinh, khi thì mớ cá bà mua lại từ những người trong xóm đi lưới, lúc con gà, chục trứng, mớ rau. Cuộc sống sẽ cứ thế yên bình trôi qua nếu như không có biến cố ấy. Đứa con trai bà biến mất, năm ấy chắc nó cũng lên 4, lên 5. Vì một phút bất cẩn thôi mà thành ra cớ sự, bà khóc lóc trong đau khổ, vật vã kiếm tìm. Biết bao đêm không thể nào chợp mắt, vì mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh thằng bé lại ùa về, sâu xé tâm can. Nếu chẳng phải do bà bất cẩn thì đâu ra nông nỗi này. Bà cứ dằn vặt mình sau biến cố ấy, tự trách mình, gầy rạc đi vì những tháng ngày ròng rã tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi bà gục xuống, nằm cấp cứu trong bệnh viện, ai nghe được câu chuyện cũng thương xót cho bà. Họ tin rằng rồi bà cũng tìm thấy đứa con ấy. Vì mọi chuyện với Thiên Chúa, không gì là không thể đó sao? Thằng nhỏ có vết bớt ngay cổ tay, nhìn qua giống hình vuông, nhưng nhìn kỹ thì giống hình ngôi sao năm cánh. Bà nhớ rõ mồn một về thằng nhỏ như thế, nhắm mắt bà cũng không thể quên, tưởng như chỉ sờ bằng tay cũng nhận ra. Nhưng hỡi ơi, biết bao nhiêu người đến mua hàng từ giỏ sách nho nhỏ của bà đều chú ý tới cổ tay, nhưng vẫn chẳng may mảy một tia hy vọng. Nhiều khi thành phố đổ mưa khiến bà đổ bệnh, nhưng khi nghĩ đến con, bà không cho phép mình ngơi nghỉ. Biết đâu được, trong một đêm nằm ngủ, Chúa gọi bà đi, ăn năn tội chẳng kịp. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng bà vẫn mong mỏi được gặp lại thằng nhỏ. Giờ bà chỉ mong gặp lại nó, để biết thằng nhỏ còn sống và hạnh phúc. Như thế là mãn nguyện rồi. Để sau đó, Thiên Chúa có an bài cho phần phước thế nào, bà cũng cam lòng đón nhận. Chẳng biết từ lúc nào, lão xem việc đi tìm người có vết bức hình ngôi sao ở cổ tay như nhiệm vụ của mình. Lão xót xa khi thỉnh thoảng chở khách ngang qua bến xe, thấy bà đội nắng tìm kiếm chút hy vọng. Nhất là khi mỗi đêm thấy bà thất thểu trở về với những cái lắc đầu mà lão chỉ muốn khóc. Lão thương bà quá, muốn khuyên gì đó, nhưng biết chắc bà không nghe lời, nên thành ra lão đành lao mình vào vòng luẩn quẩn, tìm kiếm, như việc tìm kim dưới đáy biển, nhưng biết đâu sẽ gặp, ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này. Có khi nào thằng nhỏ không sống ở thành phố này không? Tôi chắc chắn mà, tôi tin Thiên Chúa không chỉ sai đường. Thiên Chúa nhiều khi cũng sai chứ bộ, như Phật của tôi cũng vậy thôi. Ông nói tào lao nghe, Chúa mà sai đâu phải là Chúa. Từ đầu tôi đâu có mượn ông đi tìm. Không có, ý tôi không phải vậy, tại tôi lo cho bà. Lão như biết mình nói hớ, nên vội vàng chữa cháy. Ánh mắt bà lia thẳng về phía lão, sắc lẹm. Nhưng rồi thấy khuôn mặt tội tội ấy của lão, bà dịu đi. Chẳng hiểu lão từ hành tinh nào tới mà dở hơi không đỡ được, lo chuyện mình chưa xong lại ôm đồm thêm việc của người khác. Những khi rảnh rỗi, bà hay ngồi kể lể lão nghe về cuộc sống trước kia của mình. Nhưng hơn hết vẫn là đứa con trai bà. Nếu Chúa thương để nó còn sống, hoặc được nhà nào nuôi nấng tử tế, chắc năm nay thằng nhỏ chừng ba mấy, 40 tuổi. Không biết vết bớt nó có bự hơn hay nhòe đi. Không biết thằng nhỏ có hận bà không. Những câu hỏi đại loại như vậy luôn đau đáu trong bà, từng ngày, từng đêm không ngớt. Tiếng xe cấp cứu in ỏi cả khoảnh sân của bệnh viện. Ngày cũng lụi dần sau những tán cây rộng lớn còn sót lại không nhiều ở thành phố này. Trong khi lão đang chở khách trên đường thì điện thoại đổ chuông. Thành phố đang giờ tan tầm, xe cộ chẳng biết từ đâu tứa ra kín bưng khắp các ngã đường. Còi xe in ỏi. Nhờ có vị khách ngồi sau nhắc lão mới biết mình có điện thoại. Lão tấp xe vào lề đường, bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam. Alo, phải số điện thoại của chú Tám không ạ? Phải, tôi Tám đây. Mà xin hỏi anh là ai? Dạ, con gọi từ bệnh viện y. Chú vui lòng tới bệnh viện ngay. Người nhà chú bị tai nạn, đang nằm khoa cấp cứu ạ. Vậy sao? Vâng, cảm ơn, tôi tới liền. Điện thoại vừa dứt, những thắc mắc ùa về trong đầu lão. Ở thành phố này, lão làm gì có ai là người thân thích? Có khi nào bệnh viện nhầm số không ta? Nhưng họ gọi đúng tên lão mà. Lão cứ thắc mắc, bối rối mà quên mất vị khách đang nôn nóng ngồi sau xe chờ đợi nãy giờ. Mãi tới khi vị khách gọi, lão mới quay trở về thực tại và vội vàng chở khách tới nơi, rồi chạy nhanh vào bệnh viện. Lão bước vào buồng cấp cứu, thấy bà nằm đó trong tình trạng hôn mê sâu, máy móc, dây nhợ bấu chặt vào cơ thể. Lão vẫn không thể tin đó là bà. Sao có thể như vậy được? Lão định bước vào cạnh giường bà nằm, nhưng bác sĩ ngăn lại. Mọi thắc mắc chỉ được giải đáp sau khi gã tài xế ấy xuất hiện, kể tường tận cho lão nghe. Lão nghe xong, lặng người. Không ngờ chỉ vì đi tìm chút hy vọng mỏng manh hơn sợi chỉ suốt bao năm mà bà phải đánh đổi nhiều thứ quá. Giờ thì cả mạng sống của mình cũng không ai đảm bảo. Chợt lão nghĩ đến lời bà nói mà tự nhủ. Không biết Thiên Chúa của bà có biết được điều này hay không? Từng ngày trôi qua với lão trong vô vọng, bà vẫn chẳng tiến triển gì, nằm đó hôn mê. Lão đứng nhìn bà mỗi ngày, không nỡ rời đi, sợ khi bà tỉnh lại không có ai bên cạnh. Bác sĩ, điều dưỡng thấy lão đứng ngồi không yên nên cũng an ủi. Bác nhà không sao đâu, chắc do tai nạn bất ngờ. Cộng tuổi già sức yếu nên lâu hồi phục, bác đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Lão nghe xong cũng an tâm phần nào. Tất cả chỉ biết trông chờ vào số trời. Mà ông quên mất rằng đã có lần bà nói với ông, sinh mệnh của bà phụ thuộc vào Thiên Chúa của bà hay sao? Khoảng hơn 3 tuần thì bà tỉnh, nhưng người có vẻ đau đớn và yếu ớt. Bà thấy lão, muốn nở nụ cười nhưng không tài nào nhếch mép nổi. Nụ cười ấy lúc còn khỏe, tỉnh táo, bà muốn dành cho lão từ lâu lắm. Nhưng vì bản tính nghi ngờ từ hồi còn trẻ vẫn đeo bám bà, thành ra bà vẫn dành cho lão sự dè chừng và khoảng cách. Giờ muốn cười thì cũng không thể, khắp cơ thể như chống đối lại bà. Lão như hiểu được bà muốn nói gì nên ghé sát tai lại. Bà mấp máy hồi lâu, khó khăn lắm lão mới hiểu được điều bà muốn nói. Vị linh mục đứng cạnh giường bà, ngài cho bà lãnh nhận bí tích sức dầu sau khi có sự đồng ý của bác sĩ. Đó là tâm niệm, mong muốn của bà. Có vẻ như linh cảm mách cho bà biết trước được điều gì đó. Lão đứng bên cạnh, chú ý từng động tác của vị linh mục. Cho tới khi vị linh mục ra về, lão mới nhận ra điều gì đó thân thuộc biết bao. Sau khi đón nhận bí tích, lòng bà thật nhẹ nhõm và thư thái. Bà được ra viện trong sự háo hức chờ đợi. Lão đưa bà về nhà trọ nghỉ ngơi, không cho bà lang thang bán đồ ở bến xe nguy hiểm nữa. Suốt quãng đường về, bà viện tay chặt vào hông lão, miệng không ngừng rối rít cảm ơn. Lão nghe không lọt tai, vì chưa bao giờ bà dành cho lão những lời lẽ nhẹ nhàng như vậy. Lão định bụng sẽ để bà khỏe hẳn rồi sẽ nói chuyện quan trọng này, nhưng lão không đợi được. Bà nghe lão nói cũng háo hức lắng nghe. Tôi có chuyện quan trọng, định để bà khỏe hẳn rồi sẽ nói, nhưng tôi không đợi được. Có chuyện gì thì ông cứ nói ra đi, ấp úng gì nữa. Tôi nghĩ từ mai bà không phải đi lang thang bán đồ tìm con bà nữa đâu. Ủa sao vậy ông? Ông có tin tức gì về con trai tôi sao? Không, tôi không có. Nhưng tôi tìm được người có vết bớt cánh sao ở cổ tay rồi. Còn phải con bà hay không, chắc chỉ có bà mới biết. Nhưng người đó ở đâu? Ông mau nói đi, ông làm tôi đau tim quá. Người ấy chính là vị linh mục mà bà đã nhờ tôi đến gặp, mời tới bệnh viện cầu nguyện cho bà đó. Chúa ơi, không thể nào chứ. Tôi nói thiệt tình, giỡn bà chi. Vậy ông mau chở tôi tới gặp người đi. Mà tôi không được, chắc gì người phải là con tôi. Mà nếu phải, chắc gì người chấp nhận tôi ông nhỉ. Mạch cảm xúc của bà biến đổi nhanh quá, đối lập nhau, khiến lão cũng không tài nào hiểu nổi. Lão không biết trả lời bà thế nào, nhưng nhìn vào trong mắt bà, lão thấy ánh lên niềm vui đó giờ bà chưa từng có được. Lão chở bà đến ngôi giáo đường ấy như mong muốn của bà. Tới nơi đang là giờ thánh lễ, bà kéo tay lão vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Bà đưa đôi mắt lên nhìn vị linh mục trong chiếc áo trắng đang giảng lễ trên gian thánh. Mắt bà lung linh, niềm vui được nhuần trên gương mặt nhăn nhúm bởi mưa gió và thời gian. Tang lễ, lão chở bà về. Suốt quãng đường đi bà không nói gì. Lão cố bắt chuyện để bà vui hơn, nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Bất giác, lão thấy áo mình ướt nhẹm, từ lúc bà kêu mệt nên ngã đầu vào lưng mình. Trời có nổi mưa đâu mà sao lưng lão ướt. Đâu hay nước mắt bà tuôn, vì bà đang vui. Suốt bao năm, niềm vui có được từ nước mắt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.